Thì đây tới cái bài tụng. Bài tụng là Thủy Biên Lâm Hạ Tích Thiên La, Phương Thảo Ly Phi Kiến Giả Ma, Túng Thị Thâm Sơn Cánh Thâm Sứ, Liêu Thiên Tỷ Khổng Chẩm Tàn Tha. Thủy Biên tức là bên mé nước, Lâm Hạ tựa dưới mé rừng đó. Tích Thiên La tức là những cái dấu vết của châu đó, đã nhiều rồi, tức là những cái dấu đó nó lộ ra. Phương Thảo Ly Phi tức là cỏ thơm đó, nó nằm ngang ngửa, nó lung tung đó. Vậy là thấy hay chăng? Đó là dấu châu nó lộ rồi đó. Túng Thị Thâm Sơn Cánh Thâm Sứ tức là dù cho núi sâu mà nó có sâu thêm đi nữa, nó càng sâu, không? Nhưng mà Liêu Thiên Tỷ Khổng tức là cái lỗ mũi mà cao ngất trời đó, cao tới chọc trời đó, đâu có giấu được chỗ nào. Tức là mé nước ven rừng giấu giấu kìa, cỏ thơm ngang ngửa trốn đâu a? Dẫu cho núi thẳm sâu sâu thẳm, lỗ mũi chọc trời đó ha ha. Tức là bên mé nước bên ven rừng đó, dấu châu nó đã hiện, đã lộ ra rồi. Mé nước ven rừng là cái gì? Tức là ở bên kinh điển giáo lý, bên các pháp đó, đó là cái dấu châu nó hiện rồi, là bắt đầu có niềm vui. Đến đây là bắt đầu có niềm vui rồi, tức là tu hành mà thấy được dấu là có niềm vui rồi. Tin tưởng là việc làm của mình không uổng công, phải không? Tức là có tin tức đáng mừng rồi. Rồi lại thêm, lại thêm cái gì? Cỏ thơm ngang ngửa dấu đâu a? Tức là sao? Tức là nó đã có dẫm qua đây, cho nên nó đã nhai, đã gặm, nó mới còn để lại cái tăng vật là cái đám cỏ nằm ngang ngửa bừa bãi đó. Tức là nó có đi qua nó đạp, cho nên cỏ nó mới bị ngang ngửa bừa bãi. Chứ còn không thì cỏ nó tươi tốt, nó xanh cả đám chứ đâu có gì. Còn đây là có dấu nó đi qua, thấy không? Cho nên nó cỏ nó bị ngang ngửa, rồi nó lung tung, đó là nó gặm, nó nhai, rồi nó đạp. Thì vậy dấu nó đi qua rõ ràng rồi. Vậy thì quyết chắc là sao? Là nó quanh quẩn đâu đây thôi, tìm là phải gặp, không còn nghi ngờ. Tức là ở trên là kinh giáo để lại, rồi chỉ cho mình biết là mình có bản tâm xưa nay không mất, rồi muôn pháp nó đang hiện bài trước mắt của mình đây, tức là muôn pháp hiện bài dọc ngang giấy đầy đó, thì rõ ràng từ đâu nó có như vậy, đó là nó mang dấu hiệu của tâm rõ ràng, đâu có giấu được, là tin tức rõ ràng rồi, cho nên là dẫu cho núi thẳm sâu sâu thẳm, tức là dù cho muôn pháp nó mênh mông, rồi trần cảnh nó dãy đầy, nhưng mà không còn che lấp được nữa rồi, đó, đến đây là có tin tức rồi, đó. Bởi vì sao? Lỗ mũi chọc trời đó rõ ràng đó, tức là dấu hiệu tâm nó đã lộ ra đó. Cái lỗ mũi chọc trời là chỉ dấu hiệu tâm, nó lộ ra đó, tức là đã có chỗ nắm bắt. Như vậy thì đây là nắm chắc trong tay, không còn nghi ngờ. Thì đến đây, nhưng mà đây là mới chỉ là dấu thôi. Ghi nhớ, đây là có tin tức, nghe không? Đã có dấu rồi, nhưng mà mới chỉ là dấu. Còn con trâu á là nó đã đi qua rồi, nhớ. Chứ còn nếu mà cứ bám theo dấu này á là cũng còn mê. Bởi vì sao? Dấu là cái chết, còn cái sống là làm trâu đi qua rồi, chứ nó không còn ở trong cái dấu đó, phải không? Mình cần phải vượt khỏi cái dấu đó nữa. Cho nên thiền giả, gọi là thiền giả mà đến đây á là sao? Thiền giả đến đây á là coi như đã qua cái thời gian chạy tiền nhọc nhằn mỏi mệt, gọi là bơ phờ mệt đừ đó, ý thức nó hết còn bén nhạy nữa, phải không? Tức là ý thức coi như là hết còn bén nhạy như xưa nữa, tức là nó không còn phân biệt mà bén như xưa nữa, thì mới chợt nhận ra châu không có mất đi đâu, tức là có dấu rồi. Rừng núi của muôn pháp, đây gọi là rừng núi của muôn pháp nè, dọc ngang đó thì châu nó đã dẫm nó đi qua, nó để lại cái dấu vết phân biệt, cho nên mới có pháp này, mới có pháp nọ, rồi có đủ thứ sai biệt hiện bài, tức là dấu châu nó đi qua đó. Nếu không có tâm thì làm sao mà có muôn pháp đó? cho nên có tên này rồi có thứ nọ thì rõ ràng trốn đâu khỏi được. Tuy rằng đó là phân biệt nhưng mà dấu đó nó đã lộ, nghĩa là cái núi sâu phân biệt nó còn che cách, thấy không? Ở đây là nó còn cái núi sâu phân biệt này nó che cách, nhưng mà cái tin tức á, châu đó thì nó đã lộ ra rồi, tức là có chỗ đó cho mình nắm chắc, không còn nghi ngờ rồi. Như vậy thì thiền giả tin được bản tâm mình chắc chắn không nghi, nhưng mà giống như còn đứng ngoài cửa, đứng xa, chứ còn chưa thấy được châu. Giống như cách xa thì gọi là nghe tiếng là biết có vậy thôi, chứ còn châu thì chưa thấy, nhưng mà biết chắc là nó quanh quẩn đâu đây thôi. Bây giờ quan trọng là phải thêm hăng hái phấn khởi để mà tiến tới quyết bắt cho gặp được châu, chứ còn đây là mới giấu thôi, mới thấy giấu thôi. Bởi vì kinh điển giáo lý thì cũng là dấu vết chết, cái đó là dấu nhưng mà cũng là dấu vết chết thôi, con châu không có trong đó, con châu không có trong kinh điển giáo lý. Cho nên đây phải bước nữa để làm sao mà cho gặp được châu. Cho nên như là cái câu chuyện mà ngài Hồi Thạch Đầu đó, Hồi Thạch Đầu thì ngài vốn khi mà còn ngoài đời là một ông thợ gọi là thợ mài ngọc, làm việc thợ mài ngọc không biết chữ, nhưng mà sau mộ đạo xuất gia, khi xuất gia rồi á thì không biết chữ, cho nên là mới nhờ người khác tụng kinh Pháp Hoa để cho ngài nghe, rồi ngài tụng thầm theo, tụng thầm theo đó rồi học thuộc, rồi sau đó ngài mới theo thiền sư Tỉnh ở Nam Đường được sai làm cái người quét dọn ở trong thiền viện. Thì một hôm rồi ngài cũng gọi là cầm, ngài được thầy bảo là cầm cái dùi gõ vào đá để mà tụng kinh, cầm cái dùi gõ vào đá tụng kinh, tụng liên tục đó. Thì đang tụng vậy cái ngài Nam Đường ngài thấy ngài như vậy thì ngài mới cảnh tỉnh, ngài mới bảo rằng hôm nay lóc cốc rồi ngày mai cũng lóc cốc rồi hôm mai mốt cũng lóc cốc như vậy, thì khi sinh tử đến á thì làm sao mà chống trở đây, làm sao tính cho ra đây, nay lóc cốc mai lóc cốc mốt lóc cốc, rồi khi sinh tử đến làm sao mà chống chọi, làm sao mà tính ra. Thì ngay đó thì ngài mới buông dùi, ngài mới xin ngài Nam Đường thôi chỉ dạy cho cái pháp cứu cánh để mà tìm cho ra. Thì ngài Nam Đường ngài mới dạy kháng cái công án là Triệu Châu khám phá bà già ở Đại Sơn á, thì tham nghiên cứu đó một thời gian. Thì một hôm nhân cũng ngài đang đẽo một cái viên đá, nhưng mà viên đá nó cứng quá, cho nên ngài cố hết sức đập nó xuống một cái thì nó té lửa ra. Khi mà vừa té lửa thì ngài tỏ ngộ, ngài mới trình bài kệ là dùng hết sức mình chọn không chỗ bám, thì ánh lửa té ra đó thì vốn ở chỗ này. Mới ngài mới hay là vốn đây thôi chứ không đâu khác hết, cũng không có mất đi đâu. Thì như vậy, như thế thì đây cũng là cho thấy rõ, ban đầu là cũng là tin biết mình có, nhưng mà rồi cũng còn đây là nhắc nhở nè, cứ tụng kinh nè, tụng kinh Pháp Hoa nè, thì ngày Nam Đường ngày mới nhắc đó, bữa nay lóc cốc, ngày mai cũng lóc cốc tụng hoài đó, nhưng mà cứ tụng lóc cốc đi hoài thì làm sao sáng tỏ được cái việc này, là phải làm sao sáng tỏ cái việc này mới là cái việc chính, còn cái kia là chỉ là gọi là chữ nghĩa, kinh văn chữ nghĩa thôi, nếu mà cứ bám vào đó hoài thì cũng bám trong cái chết, nay lóc cốc mai lóc cốc mốt lóc cốc hoài cái trong đó hoài, phải làm sao mà sáng được cái việc của mình. Cho nên thấy dấu rồi phải vượt ra để làm sao tìm được châu, không? Thì đó mới là cái điều gọi là quan trọng. Bởi vậy đây là hai tiếp theo là hai cái bài quả của ngài Thạch Cổ Hy.